lắm.
Hoàng ngừng đọc để đốt điếu thuốc. Anh cảm thấy vui vui vì những lời nói dí dỏm của Sa Huỳnh. Một kẻ tu hành như nàng mà viết ra những lời như thế, kể ra cũng lạ lùng và mới mẻ. Anh nhớ tới chuyện các thiền sư Phật giáo bên Nhật cũng lấy vợ và có con cái như người thường. Anh ước gì Sa Huỳnh cũng bắt chước chuyện đó. Hớp ngụm cà phê đen, hết hơi thuốc xong, từ từ nhả khói, anh đọc tiếp lá thư thật là dài.
Ông Hoàng, hôm qua xách nước tưới rau nơi mảnh vườn mà ông và mấy ông lính đã cày xới thành dòng. Tôi nhớ ông vô cùng. Ước gì có ông xách nước để tôi tưới rau. Hàng bắp tôi trồng đã trổ cờ, hái đọt lang mà tôi rơi nước mắt vì nhớ tới những bữa cơm chay đạm bạc. Mân mê những trái dưa leo mà tôi buồn vì không có ông xẻ dưa làm mắm. Đêm giật mình thức giấc, lắng nghe tiếng gió xào xạc bên hông chùa, tôi mượn tượng tiếng giày trận dẫm lên trên cỏ khô như đến nơi hò hẹn. Hai chữ này khiến tôi giật mình thảng thốt. Chúng ta quen nhau đã lâu mà chưa một lần hò hẹn, không một lời ước nguyện mai sau. Đời sống cách ngăn chia cắt, chúng ta mỗi người đi trên một con đường song song với nhau. Hồi còn đi học, tôi nhớ ông giáo sư toán có nói hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực. Ông Hoàng, ở đâu là vô cực? Thiên đàng hay là cõi niết bàn tịch diệt? Tôi nhớ ông cười bảo tôi là hai nơi đó quạnh hiu và buồn bã lắm, vì không có tôi cười với ông. Tôi nói với ông, không có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng than và tiếng reo vui. Ông kể cho tôi nghe mỗi chuyện về tổ sư Vua Ngôn Thông. Khi tổ sắp chết, thời học trò mới bạch rằng:
Bạch thầy, thầy tu hành suốt đời nên sau khi chết chắc sẽ được về cõi niết bàn cực lạc. Còn
khi ông đi rồi, tôi có đem mẩu chuyện này ra hỏi sư cụ, thầy người hỏi tôi:
Con nghĩ niết bàn cực lạc là ở đâu?
Bạch thầy, con không biết niết bàn ở đâu ạ. Sư cụ nhìn tôi giây lát rồi nói một câu:
Khi ta chưa tu, ta thấy sông là sông, núi là núi. Khi đang tu, ta thấy sông không phải là sông, núi cũng không phải là núi. Khi ta ngộ rồi, ta lại thấy sông, núi là núi. Vậy con hãy ngẫm lời nói của ta.
Hoàng gấp lá thư còn một trang chưa đọc bỏ vào phong bì. Anh muốn để dành cho ngày mai hay mốt, hoặc khi nào không có việc gì làm.
Đại quý, đại quý, tiểu đồng phó gọi đại quý kìa.
Hoàng đứng dậy khi thấy Đăng giơ lên cao cái ống liên hợp. Không biết bên đầu kia nói gì, chỉ thấy Hoàng nói nhỏ:
Cảm ơn tiểu đồng phó, tôi sẽ cho người lên nhận ngay.
Đưa ống liên hợp cho Đăng, Hoàng quay qua nói với mình:
À, tiểu đoàn mới săn được một con nai và một con heo rừng lớn lắm, nên sẽ thịt chia cho bốn đại đội. Ông với lính đi lãnh phần của mình về chia cho các trung đội nha.
Lính hò reo khi nghe có được phần thịt tươi. Họ rủ nhau đi kiếm gia vị và rau cải về làm bữa ăn thịnh soạn. Bốn giờ chiều, hai mươi mấy người vừa lính, hạ sĩ quan và sĩ quan ngồi quây quần bên bữa tiệc thịt rừng. Một thùng đại liên rượu đã được mở ra, rượu bốc mùi hăng hăng khiến cho Trinh nhăn mặt.
Mẹ, mấy cái thằng cha bán rượu này nó ham vào, nó đổ cả đống ăn côn vô. Trời ơi, uống nhức đầu thấy bạc tổ luôn á. Không uống được rượu thì ông uống bia đi. uống bia thời đâu có xỉn, người ta sai mà mình tỉnh, nghe nó kỳ kỳ lắm đại quý à.
Thượng sĩ Minh nói với Hoàng:
vô đi ông thầy, có tôm khô củ kiệu nữa kìa. Ồ, cái món tôm khô củ kiệu này nhậu bắp lắm đó. Mà của ai, mà của ai vậy? Ồ, cái đó là của tôi đó ông thầy, má tôi bả mới gửi ra cho tôi đó.
Đón chung rượu, Điều Hoàng ực một hơi xong kha hà ra tiếng lớn:
chà, rượu này uống là bốc lửa đó nha.
Chỉ cần hai vòng là mặt mày của mọi người đổ đỏ lên, cùng với ăn bạo, nhậu mạnh và cười đùa lớn hơn, và văn tục cũng nhiều hơn. Chỉ có Hoàng là không có văn tục hay chữ thề. Lính mà không chữ thề hay văn tục thời không phải là lính. Ông Thượng sĩ Minh thường nói đùa với Hoàng như vậy. Vì đại đội trưởng chỉ cười không nói gì thêm. Dù đi lính 7 năm, Hoàng vẫn còn nhiều cái chất thư sinh. Tính tình vui vẻ nhưng trầm lặng. Anh không thích la cà ở vũ trường, phòng trà hoặc bia ôm như nhiều người khác. Họ hoàng lắm, vì lời mời của những vị sĩ quan khác, anh mới tháp tùng với họ đi nhậu vài ly bia.
À, vô đi ông thầy, hết chung rượu đế này mình bắt qua thằng Vĩnh toàn tan.
Ước cạn chung rượu đế, Hoàng gấp miếng thịt nai nướng bỏ vào miệng.
Món gì mà gọi là món Vĩnh toàn tan vậy? Món này là món nướng đá, nai nướng đá đó đại quý.
Nhai nhai miếng thịt nai, Hoàng gật gù.
Ừ, ngon. Tôi thật sự chưa bao giờ được ăn nai nướng đá hết á.
Mọi người cười ồ, mình lên tiếng với giọng nửa đùa nửa thật.
Ông thầy ơi, ở Sài Gòn á người ta gọi là nai nướng dĩ, còn ở đây mình không có dĩ nên tụi nó dùng đá cục, nướng ở trên đá cục á, bởi vậy nên mới có tên là nai nướng đá.
Trần Lý Hân, trung đội trưởng trung đội 1 cười sặc sụa khi nghe ông thường vụ đại đội giải thích. Quốc chỉ huy trung đội 2 hỏi:
Mình có mấy món tất cả chưa? Coi ba món thứ nhất là nai nướng đá nè, món thứ nhì là nai núp nắc nè, món cuối cùng là nai cởi chuồng.
Mọi người cười bò vì câu trả lời của trung sĩ nhất Phan, trung đội phó trung đội 3, Trinh nói trong tiếng cười:
Ủa, tại sao gọi là nai cởi chuồng? Thì nai nó núp nắc một hồi, quần áo nó tuột hết ra, nó thành nai cởi chuồng.
Mọi người cười bò vì câu trả lời của trung sĩ nhất Phan, đại đội phó. Và khi ngồi ở cuối bàn bữa tiệc, đang cười phun cả miếng thịt đang nhai, còn Hoàng dù tính ít nói cũng phải bật cười.
Ủa rồi còn thịt heo rừng đâu?
Thượng Hoàng hỏi. Thượng sĩ Minh cười hà hà:
Chưa ăn được đâu ông thầy ơi. Trời ơi, con heo rừng đó, nó dai còn hơn cao su của đồng điền Michelin nữa đó, nên tôi cho tụi nhỏ hầm tới ngày mai mới nhai được.
Hết thùng rượu đế là mọi người bắt đầu sần sần ăn uống, cười nói bạo hơn. Sáu giờ chiều tiệc tan, vì rượu hết và thức ăn cũng không còn miếng nào,
không gian im lìm. Hoàng lững thững bước dọc theo con đường mòn từ chỗ đại đội đóng quân về bộ chỉ huy tiểu đoàn. Những ngọn đồi trọc lơ thơ vài thân cây, xa thật xa con đường số 1 uốn lượn mấy mấy nhà sắm mốc, nhìn thời gần như muốn đi tới xóm nhà dân cũng phải mất gần một giờ lội bộ. Đốt điếu thuốc Baston, Hoàng ngước nhìn về hướng nam, trong bóng tối chập choạng và giữa bầu trời mênh mông xa thẳm, ở đâu là sao Quỳnh, ở đâu là bóng hình người Nghĩ Cô, người đang làm gì, tụng kinh, lần tràng hát, tòa thiền hay nhớ nhung, người lính chiến sư tình cười một mình.
người dân làng đưa thư đi khuất xuống đồi, Sa Huỳnh mới ngắm nghía phong thư nhổ nát của Hoàng. Tựa lưng vào thân cây, người đi cô nhẹ xé phong thư. Cử chỉ của nàng thận trọng như nâng niu và âu yếm một vật chân quý. Sa Huỳnh đã chờ đợi, mỏi mòn trông ngóng thư cụ Hoàng hơn 2 tháng nay.
Ngày tháng 10 năm 1974. Sa Huỳnh ơi, Sa Huỳnh, tôi gọi tên người mà không nghe có tiếng trả lời.
Ngưng đọc, Sa Huỳnh mỉm cười nói thầm trong trí của mình.
Tôi trả lời mà tại ông không nghe, ông ráng chịu đi.
Sa Huỳnh ơi, tôi gọi tên em.
Sa Huỳnh nghe hai má của mình nóng bừng, cảm giác thẹn thùng lẫn sung sướng. Lần đầu tiên nàng mới được một thanh niên gọi mình bằng danh xưng thật êm ái và dịu dàng, thật tình tứ và lãng mạn.
Tôi xin phép Sa Huỳnh được gọi bằng 2 tiếng thương yêu này, em có chịu hay không?
Chịu.
Trong sắc nà của vô thức, Sa Huỳnh đã bực miệng thốt ra chữ này. Khi nói xong rồi, nàng mới biết bèn đưa tay lên bụng miệng của mình lại. Lúc nhìn thấy chung quanh vắng lặng, nàng cúi đầu vào trang thư của người lính phi tình.
Sa Huỳnh ơi, dù em có buồn, có giận, hoặc em không chịu, tôi cũng vẫn cứ gọi, vì đó là tiếng gọi phát ra từ chân tâm tự tánh của tôi, một người trần tục đang yêu thương và sầu khổ bởi tình yêu của mình. Sa Huỳnh ơi, tôi nghĩ tới em giữa ban ngày, ngồi bó gối trong hầm núp. Chiến trận mỗi ngày một thêm lan rộng, cũng như cường độ mỗi ngày một thêm ác liệt. Kẻ địch nhiều hơn, súng ống tối tân hơn và điên cuồng hơn. Pháo của chúng rớt vào chỗ đóng quân nhiều hơn. Trong lúc đó, tôi và các anh em đang phải chiến đấu trong cùng cực của sự thiếu thốn. Đạn dược bị cắt giảm, lương thực bị hạn chế, người bị thương hay chết, nằm chờ cả ngày cũng chẳng thấy máy bay tản thương. Tôi và anh em đang đánh nhau trong nỗi cô đơn và cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. Nhân số đông gấp 3 lần, súng đạn nhiều gấp 100 lần, vũ khí tối tân gấp 10 lần. Kẻ địch giống như đàn ong có nọc độc châm chích tôi và những người lính cho đến lúc sức kiệt, sức cùng lực kiệt. Sa Huỳnh ơi, tôi sẽ không có dịp may để gặp lại em, được nhìn vào đôi mắt em và nói anh yêu em.
Sa Huỳnh bật lên tiếng khóc âm thầm, nỗi lo âu cho tính mạng, nỗi sợ hãi không nhìn thấy lại Hoàng khiến cho nàng cảm thấy hai chân mình run rẩy như muốn khuỵu xuống.
Hoàng ơi, Hoàng không thể chết, tôi yêu Hoàng.
Sa Huỳnh kêu lên trong vô thức, nước mắt ứa ra thành dòng nhỏ trên trang thư tình. Người như cô run tay lật qua trang khác.
Đêm qua Việt Cộng lại tấn công vào vị trí của đại đội, nhưng bị chúng tôi đẩy lui. Tuy nhiên người chết nhiều lắm, lính bên mình cũng chết, mà bên kia còn chết nhiều hơn. Xác nằm la liệt trên tảng đá, trên thân cây, trước miệng hầm, xác cụt đầu, xác mất tay, đứt phân nửa người, mắt mở trừng trừng như ngạc nhiên. Tôi cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn một số anh em trong đại đội. Sa Huỳnh chắc còn nhớ ông thượng sĩ già đã dẫn lính lên chùa làm cỏ không? Sa Huỳnh ơi, ông ta đã chết rồi, mới chết đêm hôm qua thôi. Hầm núp của ông bị nguyên một cái hỏa tiễn 122 ly. Tội nghiệp, ông chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con gái út, và cũng là đứa con gái duy nhất trong gia đình có 5 đứa con trai. còn nhiều người quen biết nữa cũng đã chết. Sự mất mát đau lòng và thê thảm vô cùng. Đại đội của tôi trong vòng một tháng chỉ còn có 80 người. Người chết thời yên phận, chỉ riêng người còn lại phải sống trong lo âu và phập phồng chờ đợi đến phiên mình.
Sa Quỳnh gấp lá thư dài để trang của Hoàng lại. Nàng không thể đọc tiếp vì nước mắt ra càng lúc càng nhiều. Đưa tay lau nước mắt, nàng thì thầm trong tiếng nước nở:
Hoàng ơi, Hoàng ơi, dáng mà sống nghe Hoàng. Sao Huỳnh sẽ cầu nguyện Đức Phật tổ phù hộ cho Hoàng và lính của Hoàng, cho tất cả mọi người. Hoàng cũng đừng chết nghe Hoàng. Sa Huỳnh yêu Hoàng, em yêu anh.
Sa Huỳnh giật mình thẳng thốt khi nói ra ba chữ đó. Nàng biết nàng đã nói thật với lòng mình. Tình yêu bấy lâu nay bị kìm hãm đã bùng nổ ra, bứt phá mọi giới hạn, ngăn giữ để tự do tuôn chảy như dòng sông. Nàng gấp mấy trang thư vào phân bì, đoạn bỏ vào túi áo của mình, rồi bước ra giếng nước. Màu nước trong phản chiếu khuôn mặt của người Nico với nhiều lo buồn và ưu tư. Sa Quỳnh đã hầu như đánh mất cái thanh tịnh của một kẻ tu hành. Nàng bị tình yêu của người lính chiến quấy rầy, lôi cuốn, đẩy đưa ra khỏi mấy chùa, tiếng mõ và cầu kinh. Xoay mặt xuống giếng nước, nàng tự hỏi, yêu có phải là một cái tội không? Một kẻ tu hành như mình có nên yêu không? Mình có nên yêu Hoàng không? Yêu Hoàng mình phải làm sao? Yêu Hoàng mình phải làm gì? Nhìn xuống lòng giếng âm u, nàng thấy một đôi mắt bỏ bao và buồn bã, một khuôn mặt âu sầu, giả dị, nụ cười gượng gạo.
Tất cả sĩ quan của bộ chỉ huy tiểu đoàn và bốn đại đội trưởng đều ngơ ngác khi nghe vị tiểu đoàn trưởng của họ ra lệnh rút lui một cách đột ngột.
Mình rút về đâu vậy, thưa tiểu đoàn trưởng?
Hoàng ngập ngừng hỏi. Vị tiểu đoàn trưởng cũng ngập ngừng, có lẽ vì không biết đích xác.
Thì bây giờ mình cứ rút ra quốc lộ 1 để về Chu Lai, sau đó tàu hải quân sẽ đón mình về Sài Gòn.
Biết câu nói của mình không trả lời được điều mà Hoàng muốn hỏi, thiếu tá Di cười ngượng.
Thật ra thì tôi cũng không biết chính xác là mình phải rút về đâu. Tôi chỉ nhận lệnh rút lui từ liên đoàn. Toàn bộ lực lượng quân khu 1 sẽ triệt thoái. Thôi, mấy ông về chuẩn bị đi. Nhớ đừng có cho lính biết, kẻo họ sẽ bị hoang mang đó.
Trên đường từ bộ chỉ huy tiểu đoàn về đại đội, Hoàng suy nghĩ miên man. Toàn bộ lực lượng của quân khu 1 sẽ triệt thoái như vậy là 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi sẽ lọt vào sự kiểm soát của Cộng sản. Anh sẽ mất Sa Huỳnh. Anh không bao giờ gặp lại người Nico nữa. Sa Huỳnh làm sao sống được với bọn Cộng sản, những người từng xem tôn giáo là kẻ thù của họ? Sa Huỳnh của anh sẽ bị cấm đọc kinh, thờ Phật, bị tẩy não, bị bắt phải thờ phượng, tôn kính một kẻ gian ác, không thể được. Sa Huỳnh sẽ chết dần mòn trong thứ không khí bị nhiễm độc. Anh phải cứu Sa Huỳnh, anh phải đem người Nico mà anh yêu thương ra khỏi vùng bị giải phóng. Anh có bổn phận đưa nàng về Sài Gòn.
Tình mình vững bền muôn thuở. bao la như lòng đại.
Về tới đại đội, Hoàng ra lệnh cho bốn trung đội chuẩn bị. Đến hỏi thời anh có hướng chuyển đơn vị, tuy nhiên chỉ cần nhìn ánh mắt của những người lính, anh biết họ không tin vào lời nói của mình. Tên Ban Mê Thuộc bị cầm quân chiếm, rồi quân khu 2 tháo chạy về Nha Trang, lan ra rất nhanh, ai cũng biết. Những người lính có gia đình hay họ hàng ở Ban Mê Thuộc, Pleiku và Công Tôn lộ vẻ lo âu và xôn xao bàn tán. Đàn đóng ở Vĩnh Tùy thuộc quận Sơn Tịnh, đại đội được lệnh di chuyển.
Đường ra tới biển xa thăm thẳm và đầy nguy nan, dường như biết trước nên địch bám theo tấn công ráo riết. Tiểu đoàn bị chia cắt thành nhiều toán quân rời rạc, không liên lạc cũng như bảo vệ và tiếp cứu cho nhau được. Hoàng cố gắng chỉ huy đại đội chạy về Sơn Tịnh, rồi lần mò ra tới quốc lộ 1. Thấy được con đường, lính vui mừng vì nghĩ họ sẽ sống sót. Hoàng cho lệnh dừng quân để lính nấu cơm. Ăn chưa hết bịch gạo sấy, pháo địch đã dập xuống như mưa. Tờ mờ sáng, khi vào được huyện Lệ Sơn Tịch, họ mới biết mình còn sống. Trong lúc ăn cơm, Hoàng nói cho đại đội phó và bốn trung đội trưởng về tin di tản khỏi vùng 1.
Mình đã mất liên lạc với tiểu đoàn, bây giờ là lúc mình phải tự lo cho thân mình. Chúng ta phải tìm cách đưa đại đội ra biển, rồi sau đó tàu hải quân sẽ đón mình đưa về Sài Gòn.
Quốc chợt lên tiếng.
Thằng Ảnh á, thằng tiểu đội trưởng của tôi á, nó là dân Quảng Hải đó, nó biết rành đường lắm. Để tôi biểu nó dẫn lính đi dò đường trước, tôi sợ là Việt Cộng nó đóng trận ở các ngõ đường ra biển á.
Ăn cơm xong, chờ tới tối, Hoàng cho lính bí mật rút ra khỏi huyện Lệ Sơn Tịch để nằm chờ tiểu đội 1 của Ảnh trở về báo cáo. Nửa đêm Ảnh trở về, anh vừa thở vừa nói với cấp chỉ huy.
Mình ra biển không được mô đại quý ơi. Tụi nó đóng khắp nơi, tụi nó đóng lắm. Tôi nghe có tiện máy xe tăng nổ nữa.
Hoàng nghiêm chỉnh.
Tụi nó chuẩn bị đánh Quảng Ngãi.
Huy gật đầu chỉnh thì thầm.
Tôi cũng nghĩ mình nên cấp tốc băng qua sông Trà Khúc. Chậm tụi nó đóng chốt hai bên đầu cầu là mình bị kẹt ngay.
Hiểu ý của Chinh, Hoàng ra lệnh cho đại đội lội suốt đêm. Tờ mờ sáng, lính thở phào khi thấy cây cầu bắc qua sông Trà Khúc. Vừa tới đầu cầu bên này, Hoàng được lính báo tin là thị xã Quảng Ngãi đang ở trong tình trạng chuẩn bị giao tranh. Tam Kỳ đã bị địch chiếm ngày hôm qua. Địch bắt đầu pháo kích lai sai vào các vị trí đánh quân của tiểu khu, vào phía trường và một vài khu vực trong vòng đai phòng thủ của tiểu xã. Hoàng dẫn đại đội tới trình diện tiểu khu. Sau khi nghe Hoàng báo bị thất lạc, đơn vị một sĩ quan cấp tá yêu cầu Hoàng chỉ huy đại đội phụ với một tiểu đoàn địa phương quân làm nút chặn ở hướng nam của thị xã, tới gặp vị tiểu đoàn trưởng địa phương quân. Hoàng được ông ta chỉ định tới đóng ở một vị trí ngoài cùng vòng đây phòng thủ bên này con rạch nhỏ. Vừa tới nơi đứng quan sát địa điểm xong, Hoàng ra lệnh cho đại đội băng qua cầu ở bên kia con rạch thay vì ở bên này. Chinh thì thắc mắc,
tại sao mình không đóng ở bên kia rạch hả đại úy? Ta nên lấy con rạch làm hàng rào phòng thủ thiên nhiên tốt hơn.
Nhìn Chinh và bốn chú đội trưởng, Hoàng cười.
Các ông nghĩ là tụi nó sẽ tiến quân theo cái hướng nào? tôi nghĩ là tụi nó sẽ từ Nam lên Bắc và từ Tây sang Đông. Tụi nó đoán thế nào mình cũng phải rút chạy về Cư Lai.
Đốc Điếu Thuốc Hoàng gật cừ.
Ủa, nói đúng. Nếu địch tiến quân từ Nam lên Bắc thì ta phải chạy từ Bắc xuống Nam. Rút về Nam là ta chọn con đường ngắn nhất và nhanh nhất để thoát khỏi sự truy kích của địch. Nếu đóng bên kia cầu, khi địch tấn công, ta không thể vượt qua bên này con lạch để chạy về hướng Nam được. Như vậy là đại quý định rút về hướng Nam.
Hoàng thâm thả gật đầu thay cho câu trả lời. Hít một hơi thuốc, nhả khói ra từ từ. Vì đại đội trưởng được động quân nhìn năm sĩ quan dưới quyền chỉ huy của mình.
Rút về hướng Nam, tức là ta thoát ra khỏi vòng vây đang từ từ siết chặt của địch. Đêm nay chắc chắn địch sẽ tấn công tiểu khu Quảng Ngãi. Lực lượng của ta không cản nổi địch, nên tôi sẽ không cho lính nổ súng. Tôi để cho địch vượt qua mặt và đánh Quảng Ngãi. Nếu quân bạn giữ vững vị trí, thời đại đội của ta sẽ đánh vào sau lưng địch. Còn nếu như tiểu khu Quảng Ngãi bị địch tràn ngập và phải rút lui, thì lúc đó ta sẽ chạy, nhưng chạy về hướng Nam tới Mộ Đức hay Đức Phổ.
Trình và bốn trung đội trưởng làm thinh. Họ không có lên tiếng cãi, vì đó là lệnh của thượng cấp. Dù đúng hay sai, họ phải thi hành trước rồi khiếu nại sau. Ngoài ra họ còn thuyết phục Hoàng về những quyết định khôn ngoan và sáng suốt, cho nên họ tin vào sự suy tính của cấp chỉ huy. Hết hơi thuốc dài, Hoàng nhìn năm sĩ quan của mình.
Tình thế của vùng một đã vỡ nát tới độ vô phương cứu chữa. Bây giờ nhiệm vụ chính của tôi là đưa đại đội ra khỏi vùng nguy hiểm. Tôi thương lính, do đó tôi tìm đủ mọi cách để không một anh em nào bị chết oan hay phải hy sinh một cách vô ích, trừ trường hợp bắt buộc.
Hiểu được ý định của cấp chỉ huy, Trình hối thúc bốn trung đội trưởng bố trí lính nằm im chờ đợi, đồng thời không được nổ súng nếu không có lệnh. Ngồi tựa lưng vào gốc cây, Hoàng thở dài. Anh không nói cho bất cứ ai biết ý định thầm kín của mình là dẫn đại đội về Sa Huỳnh. Anh phải trở về ngôi làng đó để xem ra Sa Huỳnh ra khỏi vùng mà anh biết sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tay cộng sản.
Sa Huỳnh của anh phải được sống trong vùng tự do để được yêu thương và tu hành. Ngoài ra còn có một điều nữa là nếu về được Sa Huỳnh, anh hy vọng sẽ dùng đường biển giải thoát về Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Nha Trang. Đi bằng đường biển sẽ không có nhiều chết chóc bằng đường lộ.
Trời cuối tháng 3 gai gai lạnh, lính ăn gạo sấy với thịt ba lát vì không được phép nổi lửa để nấu cơm. Ăn xong, họ được lệnh tìm chỗ nấp và ngụy trang thật kỹ lưỡng.
Sụp tối là mọi người nghe tiếng pháo hú qua đầu. Thị xã Quảng Ngãi chìm trong tiếng nổ, tiếng và tiếng kêu hò của địch. Bộ đội Bắc Việt đi ngựa ngựa trên đường, nhiều tên vừa đi vừa nói chuyện ồn ào và cười đùa om sòm. Lính biệt động quân giận run vì phải mọp đầu nhắm mắt làm ngơ cho địch vượt qua mặt của mình. Họ không làm ngơ cũng không được. Đại đội bị bể, bị mẻ từ mấy ngày rồi. Đạn chỉ còn có 100 viên. Cả đại đội chỉ còn có một khẩu M72. Lựu đạn thì 1-2 trái. Trong lúc đó, địch đi đông cả trung đoàn với tăng và xe kéo pháo chạy ầm ầm. Làng qua, làng quảng là T-54 cán nát xương. Suốt đêm, họ trong mắt nghe tiếng súng nổ và lửa cháy khắp nơi trong tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Xuyên qua mái truyền tin, Hoàng biết tỉnh lỵ đã bị chiếm địch, đã bị địch chiếm đóng, còn lực lượng phòng thủ đã rút lui về Chu Lai. 4 giờ sáng, Hoàng ra lệnh rút quân về hướng nam. Ảnh dẫn trung đội 1 đi trước ra đường. Xế chiều, Hoàng ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi, xong họp với bộ chỉ huy đại đội.
Mình phải đi tới Quy Nhơn. Ở đó có căn cứ không quân và căn cứ hải quân. Từ đây về Quy Nhơn xa khoảng 200 cây số. Các anh nghĩ là mình có thể đến đó được không?
Trinh đập đập điếu thuốc chỉ còn phân nửa, còn Vinh thì ngầm ngừ rồi nói nhỏ.
Tới thì cũng có thể tới được, nhưng...
Hoàng nói với giọng tin tưởng.
Tôi nghĩ là mình sẽ tới Quy Nhơn được. Các quân dặn lính nên đi chung với nhau. Đại quý, tôi có một cái đề nghị này. Đại quý nên cho lính biết đi. Mình hứa là sẽ dẫn họ về Sài Gòn. Thôi tôi nghĩ chắc họ an tâm đi theo mình hơn đó.
Ngẫm nghĩ giây lát, Hoàng bằng lòng ra lệnh cho Trinh họp lính thành vòng tròn. Hoàng nói:
Tôi xin báo với tất cả các em biết một cái tin buồn, là mình đã hoàn toàn mất liên lạc với tiểu đoàn.
Có tiếng xì xầm nho nhỏ, khẽ thở dài, Hoàng nghiêm giọng:
Tôi cũng xin báo cho anh em biết là quân lực của mình sẽ rút bỏ khỏi vùng 1 năm tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi sẽ bị tụi cộng sản chiếm đóng vĩnh viễn.
Hoàng dừng lại như để thăm dò phản ứng của lính, nhưng thấy họ im lặng, anh chậm chậm nói tiếp:
Nhưng dù sao chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng để đưa anh em về Sài Gòn. Tôi hứa như vậy. Mà muốn về đến Sài Gòn, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực với nhau, che chở và giúp đỡ lẫn nhau. Anh em và tôi phải sát cánh với nhau để tìm cách về đến Quy Nhơn, rồi sau đó đón tàu hải quân hoặc máy bay của không quân về Sài Gòn. Anh em nào không muốn theo tôi vì có gia đình ở vùng 1, cứ việc tìm cách trở về với gia đình.
Sáu mươi ba người lính im lặng. Lát sau hạ sĩ Nhất, lính tiểu đội trưởng, mới lên tiếng:
Em có gia đình ở Đà Nẵng, nhưng em sẽ theo đại quý về Sài Gòn.
Binh Nhất Kim mếu máo:
Đại quý đừng bỏ em nghe đại quý. Tụi em sẽ đi với đại quý về Sài Gòn. Tôi hứa với các anh em là mình sẽ về đến Sài Gòn.
Nói chuyện với lính xong, Hoàng bàn với Trinh và 4 trung đội trưởng:
Bây giờ cái việc trước tiên là mình cần xe. Mình phải đến Sa Huỳnh nội trong ngày hôm nay. Chậm trễ, tụi nó chiếm mộ Đức và Đức Phổ, tam quan là mình kẹt cứng. Lên Chu Lai cũng không được, mà về Quy Nhơn thì cũng không xong.
Hiểu ý, 4 trung đội trưởng cho lính phục tiền. Gần 5 giờ sáng, Hoàng được hân báo là đã tìm ra một chiếc xe đò. Tờ mờ sáng, chiếc xe đò lặng lẽ rời Quảng Ngãi. 8 giờ sáng, xe chạy qua thị trấn Phân Vệ nằm ở bên cạnh bờ sông.
Anh Hoàng, anh tính sao?
Trinh hỏi nhỏ Hoàng trong lúc xe chạy trên đường số 1 đốt điếu thuốc Baston. Quân tiếp tục phụ Hoàng trầm ngâm.
10 giờ thì mình có thể tới được mộ Đức. Từ mộ Đức vào đến Đức Phổ phải mất 3 tiếng đồng hồ nếu không có gì trục trặc.
Qua chiếm đốt thuốc xong, Hoàng mời Trinh điếu thuốc Bastos xong, bập bập mấy hơi. Trinh liếc trên cấp chỉ huy, khuôn mặt sạm nắng của người đại đội trưởng đầy ưu tư và lo nghĩ.
Từ Đức Phổ vào đến Sa Huỳnh mới là đoạn đường gay go nhất. Tới Sa Huỳnh được thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Trinh nhìn cấp chỉ huy dò hỏi, nhả khói từ từ, Hoàng cười nhẹ nhẹ.
Không biết ông Trinh có còn nhớ mình đã từng ở Sa Huỳnh không?
Trinh gật đầu im lặng, quay sang nhìn Trinh, Hoàng nghiêm giọng.
Đại đội của mình khó vượt qua đèo Bình Đê lắm, thế nào địch cũng đóng chốt ở đó.
Trinh hiểu, biết tên lính quốc gia tháo chạy, địch sẽ chiếm đèo Bình Đê để chặn đường rút lui. Dẫn đại đội chỉ có mấy chục người để vượt qua đèo là đâm đầu vào chỗ chết. Vả lại chuyện quan trọng nhất là đưa đại đội về Sài Gòn, chứ không phải đánh nhau với địch. Anh không còn lý do gì để chết nơi cái đèo vô danh đó.
Bởi vậy tôi mới tính ghé lại sau nghỉ một đêm, rồi nhờ tên làng lấy ghe đánh cá đưa mình về Quy Nhơn.
Ngừng lại lít nhanh người đại đội phó tính cẩn của mình, xong hít hơi thuốc lá, Hoàng cười nói với giọng vui vẻ.
Và tôi có quen với ông đại đội trưởng Đinh Phương Quân ở Sa Huỳnh. Phải ông đại Quý Sang mà nhậu với anh Hoài đó không? Ừ, thì mình ghé Sa Huỳnh, mình sẽ nhờ ông ấy nói với dân làng lái ghe đưa mình về Quy Nhơn, vừa nhanh vừa khỏe và lại ít nguy hiểm hơn. Đúng ạ, anh tính như cách đó hay nhất. Vì chứ tránh được chuyện vượt qua cái đèo Bình Đê, nhất là đi qua cái mặt khu An Lão á, giờ này đoạn đường từ Tam Quan về tới Quy Nhơn, tôi nghĩ chắc tụi nó đóng chốt để chờ mình đó.
Hoàng cùng lính thở phào nhẹ nhõm khi xe chạy vào quận lỵ Đức Phổ. Thấy sinh hoạt của dân chúng vẫn bình thường, Hoàng ra lệnh cho xe dừng lại nghỉ ngơi một lát, xong tiếp tục lên đường. Đang chạy ngon lành, chiếc xe bỗng nhiên khựng lại rồi tắt máy. Ảnh nhảy xuống đường, mở nắp đậy máy xe coi nước và nhớ, rồi ra đằng sau mở nắp bình xăng xong chửi thề.
Chết mẹ rồi, hết xăng rồi.
Lính nhảy xuống xe, Hoàng nói với Trinh.
Mình chỉ còn cách Sa Huỳnh không xa lắm. Thôi, có lẽ mình tráng nội bộ đến Sa Huỳnh đi.
Hân thúc trung đội 1 đi trước dò đường, trung đội 2 và trung đội 3 đi hai bên phải, bên trái còn trung đội 4 thì đi sau.
Ông thầy, ông uống miếng cà phê cho nó tỉnh táo này ông thầy.
Trung sĩ Nhất nhìn đưa ly cà phê nóng mời cấp chỉ huy của mình. Từ khi Thượng sĩ Minh chết, Hoàng cho nhân nắm chức thường vụ đại đội. Nhấp ngụm cà phê, hút hơi thuốc, Hoàng tặc lưỡi.
Ồ, ở đâu mà ông có cà phê ngon như vậy? Tôi này mua ở Quảng Ngãi đó. Tôi bây giờ tôi dẫn lính vô chợ kiếm đồ ăn. Ông thầy biết không, dân tản cư đi hết trơn, bỏ đồ ăn nhiều lắm. Tôi nói lính lấy gạo nè, lấy thịt hộp rồi lấy cà phê nữa.
Hoàng cười im lặng, thầm cảm ơn sự lo lắng chu đáo của người hạ sĩ quan nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chiến trường. 6 giờ tối, đại đội được lệnh dừng lại. Đường cái vắng tanh, dân chúng tản cư gần hết, chỉ còn lại mấy ngôi nhà xa xa thắp đèn le lói. Trinh bàn với Hoàng.
Bây giờ mình còn cách Sa Huỳnh chừng 2 cây số. Tôi nghĩ nên cho lính họ nghỉ cho tới sáng, rồi mình hãy đi Sa Huỳnh.
Hoàng đồng ý vì anh cũng cảm thấy mệt và buồn ngủ. Ăn hết bịch gạo sấy, uống nước lạnh, đốt điếu thuốc, anh tựa lưng vào gốc cây nhìn về hướng Sa Huỳnh. Một ngày nữa thôi là anh sẽ gặp lại người mình yêu. Liên tưởng tới ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của Sa Huỳnh, anh cảm thấy lòng mình rộn rã. Tuy nhiên anh lại lo âu vì biết quãng đường còn lại đã vô cùng gian nan và hiểm nghèo. Làm thế nào để đưa Sa Huỳnh và mấy chục người lính về tới Sài Gòn một cách an toàn? Mệt nhọc khiến cho anh Hoàng chìm vào giấc ngủ dễ dàng.
Đại úy.
Hoàng mở mắt vì tiếng gọi của Đăng.
Quản trị muốn nói chuyện với đại úy nè.
Hoàng áp tay mình vào ống liên hợp.
Quản trị đây sao vậy?
Giọng nói của Quốc chỉ huy trung đội 2 vang lên như tắc nghẹn.
Tình sao vậy? Dì cầm đông lắm, tụi nó đi đầy cả ngoài đường.
Nhíu mày, Hoàng nói nhanh.
Tôi sẽ gặp ngay, nghe rõ trả lời. Tôi nghe rõ Sa Huỳnh năm trên.
Trinh đã thức dậy và nghe được câu chuyện.
Mình tới gặp quản trị.
Hoàng nói với Trinh, hai đại đội trưởng và đại đội phó bò lên chỗ trung đội 2, nấp sau một mô đất, Hoàng thấy bộ đội đi lềnh khênh trên đường. Bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện, cười rỡn như không bị phát giác. Nhìn theo hướng địch đi, Hoàng thì thầm với Trinh.
Nó không định đánh mình.
Trinh
nó đánh.
Lên tiếng.
Nó đánh Sa Huỳnh.
Quay sang Quốc, Hoàng ra lệnh.
Ông dẫn vài kinh binh bám theo tụi nó, rồi báo cáo cho tôi biết.